làm cho em bao nhiêu thứ thế rồi mà em vẫn còn cảm thấy như thế này á. À? Có những tư thế nhìn nó khó.
Người đàn ông phải đặt ra là mình có đủ sức khỏe để làm cái đó không? Có người đàn ông nào mà đã khen cái âm hộ của bạn chưa?
Mình nói chuyện làm tình nhưng mà nó đâu chỉ là làm tình, nó là cái việc chúng ta nâng đỡ và yêu thương nhau ấy.
Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với Podcast Thầm Thì, nơi chúng ta cùng nhau khám phá những cái câu chuyện và trải nghiệm thú vị liên quan tình dục. Mình là Minh Ngọc.
Và mình là Ada Lê, chuyên gia tình dục và huấn luyện viên sức khỏe. Hôm nay hai chị em sẽ tiếp tục cùng các bạn giải mã những điều thầm kín khó nói.
Ôi chị Ada ơi, nếu mà có một ngày nhá, ông xã của chị bảo chị là em ơi mình đổi gió đi, thì không biết là chị Ada sẽ phản ứng như thế nào?
Trời đó, với trường hợp của chị thì chị khoái chứ sao. Nhưng mà mọi người cũng phải biết là mình không phải là trường hợp điển hình đâu. Những chị em khác á, mà nghe chồng rủ rê thì chắc họ sẽ có phản ứng khác của Ada lắm. Có một cái anh nam, ảnh kể là ảnh rủ bà xã đổi tư thế, thì bà còn lườm ngút theo kiểu là cha này học ở đâu vậy, anh coi cái bậy bại gì phải không. Về cái bắt đầu bắt chước, thì nghe xong là thấy có mùi, có chuyện rồi đó, khỏi đòi hỏi cho nó yên thân.
Em cũng có một cái thính giả gửi về câu hỏi về cho podcast thầm thì của chúng mình, thì muốn thử một cái tư thế đấy là vợ ở trên, chồng ở dưới. Nhưng mà khi mà nói với vợ thì vợ không thích. Sau này hai vợ chồng cũng thử, nhưng mà thử xong thì thấy không thoải mái. Thế là bây giờ người chồng mới hỏi là ơ thế thì không biết có nên tiếp tục thuyết phục vợ hay không? Thế thì làm thế nào để mình có thể giúp cho vợ thoải mái hơn? Thế mình chúng mình cũng rất là cảm ơn thính giả đã gửi câu hỏi về cho thầm thì. Nếu bạn có các thắc mắc và băn khoăn liên quan tình yêu, tình dục, cặp đôi, hôn nhân thì đừng ngại ngần liên hệ với chúng mình nhé. Bạn có thể nhắn tin hoặc gọi điện thông qua hotline của thầm thì, đấy là 084-666-0123, hoặc là gửi thư điện tử vào hòm mail postcard@vnexpress.net, hoặc là tương tác với chương trình trên cái fanpage là Podcast Thầm Thì. Thế còn quay lại với chủ đề của chúng ta hôm nay này, Ada thấy cái việc mà hai vợ chồng muốn đổi tư thế mới thì nó như thế nào ạ?
Cái vấn đề này rất là thực tế và rất là thú vị. Thì thú thật với Ngọc và thính giả là Ada làm việc với phụ nữ nhiều hơn là nam giới. Cho nên thật sự là khi gặp những cái câu hỏi từ nam giới thì mình lại thấy rất là thực tế. Và đây cũng là một cái tình huống là rất nhiều cặp đôi họ gặp.
Em thì thấy phản ứng đầu tiên của em là wow, cái tư thế mà vợ trên chồng dưới này rõ ràng là một cái tư thế nâng cao nha. Thì mình luôn có một cái hình dung là người nam trên, người nữ dưới và quay mặt vào nhau và làm tư thế cực kỳ truyền thống đúng không ạ? Thì mình sẽ thấy cái việc mà người phụ nữ lên trên nó là một cái sự chủ động, một cái sự chuyển đổi tâm thế hơi bị lớn chứ không phải là nhỏ đâu ạ.
Khi mà người vợ mà nằm trên á thì Ada thấy đây là một cái tư thế mà yêu thích của Ada nha. Vì khi mà người phụ nữ nằm trên á thì họ sẽ có cái thế chủ động hơn. Đối với cái người phụ nữ nào mà họ hiểu rõ cái cơ thể của họ, họ đã tự khám phá thông qua thủ dâm và họ biết được cái điểm nhạy cảm của mình, biết được điểm G của mình, thì khi mà người phụ nữ họ nằm trên, họ sẽ ở thế chủ động, họ sẽ dễ dàng cái điều khiển cái hông của họ hơn để mà họ chạm cọ sát vào cái dương vật của người đàn ông, thì họ sẽ dễ dàng lên đỉnh hơn. Để mà người phụ nữ lên đỉnh nó sẽ mất thời gian hơn rất nhiều so với nam giới.
Em cũng hiểu là thực ra cái nhu cầu đổi tư thế hay là đổi gió là một cái nhu cầu rất là tự nhiên của cặp đôi. Nhưng mà cái việc đổi mới như thế thì cả hai đều rất dễ cấn và dễ bối rối. Thế thì tiếp theo thì chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu cái nguyên nhân của cái vấn đề này nhé.
Khi nói về nguyên nhân á, thì đầu tiên là Ada nghĩ đến cái việc nỗi sợ và ngại ngùng. Mặc dù là họ đã là vợ chồng lâu năm, nhưng mà nhiều người phụ nữ, nhiều chị em vẫn sợ bị đánh giá, vẫn sợ bị phán xét khi chủ động trong cái chuyện chăn gối. Họ còn thêm một cái nỗi sợ nữa, đó chính là nỗi sợ họ không có kiến thức á. Bởi vì họ không có biết nhiều những cái tư thế tình dục, không biết là đổi như vậy rồi thì nó có ảnh hưởng gì hay không, thì mình có bị hư hay không.
Cái này em rất là đồng cảm luôn ấy, tại vì từ trước đến nay mình luôn được dạy là mình là một người phụ nữ thùy mị nết na, mình là một người phụ nữ thụ động, nên là khi mà nói là buộc mình phải chủ động hơn, thể hiện, mình phải làm nhiều hơn, thì tự nhiên là mình thấy không thoải mái, mình thấy ngại.
Hoặc là có trường hợp gì nữa là Ngọc, đó chính là anh thấy cái này hay nè, cái tư thế này mới nè, đâu mình thử mình làm thử coi mà hóa ra thành hai vợ chồng tấu hài á. Thọc hoài không mới vô, hoặc là thọc hoài xong nó lộn lỗ.
Mình còn sợ đau nữa cơ chị ạ.
Khi mà em nói vậy làm chị nhớ tới một trường hợp rất là hy hữu. Cặp đôi đó họ muốn gọi gió, họ bắt chước cái tư thế ở trên phim. Hậu quả là phải đi chữa lưng, làm sao hồi cái bị trẹo lưng. Có một số tư thế nó sẽ không có an toàn và mình phải có kiến thức.
Chị ơi, cái điều này nó quan trọng ấy, tại vì còn những cái tư thế nó còn tùy thuộc vào cái giới hạn của bản thân mình. Ví dụ như là mình xem các cái tài liệu về tình dục như là Kama Sutra chẳng hạn, tức là những cái hình vẽ người ta vẽ cái tư thế. Có những tư thế nhìn nó khó. Nếu mà mình để tay thế này, để chân này, để người thế này thì làm sao mà đi vào được, làm sao mà làm gì được ấy. Thế thì mình nói về cái nguyên nhân của cái việc là thuyết phục vợ đổi gió thì nó không dễ, và nó sẽ liên quan tới cái sự ngại ngùng, cái sự thiếu hiểu biết, cái sự không biết kỳ vọng vào gì và cái nỗi sợ về việc mình có thể ép buộc người kia. Thế còn nếu như mà mình muốn gỡ rối cho các cặp đôi để thử tư thế mới thành công thì giải pháp đầu tiên mà chị Ada mang tặng cho khán thính giả của Thầm Thì là gì ạ?
Thật ra là Ada và Ngọc có cách để cho các anh thuyết phục được vợ đổi tư thế, đổi gió thành công. Chỉ có điều là các anh có dám thực hiện và kiên nhẫn thực hiện không thôi. Thứ nhất đầu tiên là chúng ta nên đi tìm hiểu kỹ về các tư thế và chọn cái tư thế nào mà nó phù hợp với cái hoàn cảnh của cặp đôi và phù hợp với sức khỏe của cặp đôi. Nếu chúng ta chia vào các tư thế nằm đứng đi, thì nó sẽ có khoảng 4 cái tư thế là nằm nè, ngồi nè, bán nằm bán ngồi nè, và đứng. Thì cái tư thế đứng là những cái tư thế khó và đòi hỏi là cái lực chân và cái lực lưng của cả hai người đều phải khỏe, nhất là của người nam, bởi vì họ sẽ làm cái trụ. Nếu như mà sức khỏe của bạn á, mà bạn đang có vấn đề về xương khớp hay là một cổ vai gái á, thì hãy quên đi những cái tư thế đứng đi ha.
Và nó cũng liên quan sự chênh lệch giữa
cái chiều cao,
thể trạng, cái vóc dáng, chiều cao.
Chiều cao của hai cặp đôi nữa. Thì cái tư thế an toàn nhất vẫn nên là cái tư thế nằm và cái tư thế bán ngồi bán nằm. Còn nếu như đổi gió thêm nữa thì có thể là tư thế ngồi. Mình gọi là cái tư thế mà hoa sen á, là cái tư thế mà cả hai kết nối với nhau nhiều nhất. Có nghĩa là người phụ nữ đối mặt với cái người đàn ông và người phụ nữ ngồi trong lòng của người đàn ông á. Nhưng mà cái tư thế đó nó sẽ không có mang lại cái khoái cảm nhiều, mà nó phục vụ nhiều cho cái việc là kết nối nhiều hơn. Bởi vì cái tư thế ngồi á, thì người đàn ông sẽ phải dùng tay để nâng mông của người phụ nữ hơn là xem như nâng nguyên cái trọng lượng của người vợ lên rồi, thì đòi hỏi cái lực tay của người đàn ông cũng phải khỏe. Cho nên nếu như mà muốn đổi bất cứ tư thế nào, câu hỏi đầu tiên người đàn ông phải đặt ra là mình có đủ sức khỏe để làm cái đó hơn, chứ không phải là muốn đổi là có thể đổi. Thậm chí cả cái tư thế mà doggy đi, gọi là nam ở phía sau người phụ nữ và người phụ nữ quỳ gối bốn chân á, người đàn ông cũng phải cẩn thận. Nếu như mà cái xương của người phụ nữ á, cái cột sống của người phụ nữ mà đang có vấn đề á, thì cổ không được võng lưng quá nhiều.
Đúng vậy.
Có những cái thứ mà đầu tiên là trang bị kiến thức đầy đủ đi đã, về các tư thế cũng như là hiểu rõ về cái sức khỏe của bản thân đi đã, rồi mình hãy thay đổi. Bởi vì nhiều khi thay đổi xong cái tạo ra một cái hậu quả không đáng tiếc, xong rồi bị vừa tiền mất tật mang, bị dâu chửi nữa.
Em muốn cộng thêm vào cái giải pháp chị nói đấy, tại vì là cái trang bị kiến thức này nó có những cái bước nhất định. Thứ nhất là có thể là bước liên quan việc mình xem phim, mình tham khảo các nguồn online, mình xem hình dáng của các tư thế để như thế nào, thì đó cũng là một cách để trang bị kiến thức.
Ada xin được phép đi qua cái giải pháp thứ hai, đó chính là mình sẽ giao tiếp để tìm hiểu nguyên nhân tại sao vợ không thích, tại sao vợ lại từ chối. Có người chồng thì sẽ nói là em hỏi rồi mà bà nói không thích là cái thôi luôn. Vậy thì có thể là mình đặt câu hỏi chưa có đúng, hoặc là cái cách mình đặt câu hỏi nó chưa có đúng. Thứ nhất là mình sẽ tự đánh giá trên cái thang điểm từ 1 cho tới 10 về cái độ cởi mở của hai vợ chồng về vấn đề tình dục. Có nghĩa là hai vợ chồng đã có thường xuyên nói về tình dục hay chưa. Ví dụ như số 1 là mình đóng kín luôn, mình không nói chuyện. Còn số 10 là vô cùng cởi mở. Mà nếu mức độ cởi mở giữa hai vợ chồng ở dưới trung bình á, thì cái việc trò chuyện về tình dục là hiếm khi xảy ra lắm, hoặc là chứ bao giờ nói luôn. Mà bây giờ mình đi trực diện vô vấn đề mà mình đòi hỏi, ê, đổi gió không? Thì dĩ nhiên là vợ sẽ từ chối rồi, và đó là giao tiếp không hiệu quả. Mà đa phần những người chồng thất bại trong cái việc thuyết phục là có mức độ cởi mở dưới trung bình. Nếu mà họ cởi mở thì họ sẽ đâu đặt câu hỏi đó. Họ sẽ không gặp vấn đề đó luôn. Vậy thì mình sẽ bắt đầu từ đầu. Tại Việt Nam, tình dục được xếp là một cái vấn đề khó nói giữa hai vợ chồng. Cho nên cái gì khó nói, đừng có đâm đầu vô. Đừng có thấy yếu mà ra gió. Nói vấn đề về dễ trước. Dễ dễ là nói vấn đề gì? Thứ nhất, mình tập hỏi cảm xúc của vợ. Thứ hai, mình tập hỏi cảm nghĩ của vợ về bất kỳ vấn đề nào trong cuộc sống cũng được hết á.
Mà chị ơi, em nghĩ đây là một cái thử thách với các anh ấy. Nên là...
Đúng rồi, đối với cái người mà chưa bao giờ nói về cảm xúc hoặc chưa hỏi người khác về cảm xúc và cảm nghĩ, họ sẽ không có quen. Và cái người được hỏi mà chưa bao giờ diễn đạt về cảm xúc và cảm nghĩ cũng sẽ chưa quen để bày tỏ cảm xúc luôn. Họ sẽ gặp khó khăn khi diễn đạt. Và nhiều khi hỏi xong cái vợ nó sẽ đáp cục lũng là bình thường mà, tôi có thấy gì đâu. Bên ai bình thường mà. Thì đừng có nản chí, cũng đừng có cục hứng, mà hãy kiên nhẫn khơi gợi thêm. Bởi vì với kinh nghiệm của Ada thì Ada đã từng gặp một khách hàng như vậy rồi. Lưng dâm mặt chỉ 10 cảnh như một, không có thay đổi cái nét mặt chút nào hết trơn á. Và hỏi cái gì thì chị cũng trả lời là bình thường em. Chị thực hành chị thấy sao? Bình thường mà em. Chính vì cái việc mà đơ cảm xúc như vậy á, và không có biết cách để mà bày tỏ cái cảm nghĩ của mình á, cho nên cái việc giao tiếp của chị với chồng chị gặp rắc rối, có vấn đề. Thì cái cách mà Ada làm việc với khách hàng này là Ada sẽ đưa cái bảng vòng tròn cảm xúc ra, gọi tên cái cảm xúc đó, hướng dẫn lại cho cái chị khách hàng này. Thì mỗi một cái buổi gặp á, thì Ada sẽ quy định với chị là chị không có được dùng từ bình thường với em nữa nha. Chị nhìn vô cái bảng vòng tròn cảm xúc này đi. Bây giờ thì chị tham chiếu vô đó và chị gọi tên cái cảm xúc đó cho em để diễn đạt. Cho nên người đàn ông có thể áp dụng cái cách này để mà mình tìm cách mình giúp cho vợ khơi gợi lại cái cảm xúc, nói ra những cái suy nghĩ ở trong đầu. Thì khi mà mình đủ kiên nhẫn á, vợ sẽ khám phá lại cái việc diễn đạt cảm xúc lại nó đúng hơn. Rồi vợ sẽ nói ra những cái suy nghĩ ở trong đầu. Khi mà vợ chồng đã quen với những cái câu hỏi về những vấn đề không liên quan tới tình dục, thì lúc đó mình sẽ đi vô cái vấn đề tình dục, chứ không phải là mình hỏi một phát cái là vợ có câu trả lời ngay được.
Mà cái bài tập gọi tên cảm xúc này mà hôm nay Minh Ngọc và chị Ada giới thiệu cho mọi người ấy, thì là một bài tập mà mình thấy là quan trọng với cả nam cả nữ. Ai cũng cần phải học cái cách để gọi tên cảm xúc của mình. Cũng nhiều người ông bảo là bình thường mà đấy, nhưng mà đằng sau và ẩn bên dưới đâu có bình thường đâu, đúng không ạ? Tuy nhiên ấy, trong cái thực hành này có một cái lưu ý mà mọi người cần phải rất là rõ. Đấy là mình cần tách bạch giữa việc chia sẻ cảm xúc và cái việc mình đổ lỗi cho người kia về cái cảm xúc của mình. Ví dụ mình với chị Ada đang đóng vai, chị Ada là chồng mình đi, thì mình nói là em cảm thấy bị tủi thân. Thì không có nghĩa là
tôi làm cho bà cái gì mà tủi thân.
Chính xác, đúng không ạ? Em không có nghĩa là em đổ lỗi cho anh là anh tủi, anh làm em tủi thân.
Hay là nói vậy thì cái tiềm thức tự vệ của chồng nhảy lên, tôi làm gì cho bà mà bà tủi thân.
Yes, hoặc là thế này chứ, anh làm cho em bao nhiêu thứ thế rồi mà em vẫn còn cảm thấy như thế này à ấy. Thế là không cho nhau được cảm nhận, không cho nhau được bày tỏ. Tức là cái chuyện đấy nó rất là dễ để chúng ta hiểu nhầm nhau, rất là dễ chúng ta tấn công nhau.
Tức là thay vì đi giải quyết vấn đề thì họ sẽ đi giải quyết nhau.
Dạ, đúng vậy. Thế còn cái giải pháp thứ hai, đấy là khi mà mình làm một cái tư thế mới mà người vợ vẫn còn ngại ngùng chẳng hạn, thì cái mà người chồng có thể làm đấy là giúp cho vợ tự tin hơn bằng cách này, khen vợ, vuốt ve, âu yếm. Chồng có thể hướng dẫn vợ và ngược lại, vợ hướng dẫn chồng để cả hai cảm thấy thoải mái. Tại vì khi vào một tư thế mới thì nó là cảm giác rất là lạ lẫm của cả hai. Thế thì mình có thể nói là anh ơi, anh sờ vào chỗ này cho em thích thích này, hay là em nên lên một chút, xuống một chút, hay là sang trái một chút, sang phải một chút. Thì những cái sự hướng dẫn đấy nó rất là nhỏ nhưng mà là cái sự điều chỉnh để cả hai cùng thấy thoải mái. Rồi là sẽ có những lúc mà mình thấy mình vào mà nó không sướng, nó hơi cấn, nó hơi trúc chắc ấy chị. Hay là mình thấy bối rối, không biết là có đúng hay chưa. Thì cái lời khẳng định của vợ hoặc chồng mình, đặc biệt là lời khẳng định từ chồng, sẽ giúp cho vợ tin tưởng hơn và có thêm cái sự tích cực hơn để có động lực để làm. Ví dụ như là nhá, người vợ lên trên đi thì chồng có thể nói là ok đi, em làm, em lên một xíu thì anh sẽ thoải mái, anh sẽ đỡ bị căng, anh không bị ra sớm chẳng hạn. Hay là em co cái chân của em lại thế này thế kia, tức là những cái hướng dẫn đấy hay những cái lời khẳng định là ok thế được, anh thích cái này cái kia. Chồng nói là ôi ở tư thế này em rất là đẹp, sexy, em rất là quyến rũ. Đấy thì những cái sự mềm mại và những cái sự âu yếm đấy nó khiến cho người vợ người ta có động lực hơn. Tại vì mình đã gặp trường hợp là khi mà người vợ lên trên người vợ cũng co rúm lại. Thì cái việc mà chồng chạm vào người vợ để cho vợ thả lỏng ra, mềm người ra, thì nó sẽ giúp cho cái chuyện làm tư thế mới nó dễ hơn thôi, đúng không ạ?
Khen là một cái chiến thuật rất là hay luôn đó Ngọc. Hình như mình ngại khen trong cái lúc làm tình thì mình có thể tập khen ở bên ngoài phòng ngủ. Mình có thể khen luôn cả những cái gì mà mình thấy ở vợ, ví dụ như là khen mái tóc của vợ, khen cách mặc vợ mặc đồ, khen màu son, khen sự tinh tế. Đặc biệt là khi mà đàn ông mà thơm vợ mà khen mùi cơ thể của cô ấy thì cô ấy sẽ tự tin hơn rất nhiều. có một điều nữa là có người đàn ông nào mà đã khen cái âm hộ của vợ chưa? Thật ra là rất nhiều người phụ nữ họ không dám oral sex, hoặc là họ từ chối bật đèn, hay là bởi vì họ tự ti về cơ thể, thì người chồng á đôi khi phải nâng niu luôn cả cái âm hộ của vợ để vợ có tự tin mà thực hiện được cái các tư thế làm tình. Thì khi mà vợ nghe chồng khen nhiều thì vợ thích, vợ tự tin, vợ vui, nó sẽ bỏ dần cái sự phòng thủ, bỏ dần cái sự co rúm lại. Và đặc biệt là chồng sẽ giúp vợ bỏ đi cái tiềm thức không được công nhận, là bởi vì cái thế hệ của chúng ta lớn lên với cái đủ thứ lời chê và cái sự không được công nhận, không có được nhận được lời khen. Cho nên khi mà vợ quen rồi thì mình mới nâng lên một cái bậc như là Ngọc nói đó, là mình sẽ mỗi một lời khen kèm theo một nụ hôn, một cử chỉ âu yếm. Ví dụ như là hôn vào má, vào trán, hay là vào cổ, thậm chí là cầm tay vợ hôn luôn. Không biết là có thính giả nam nào ở đây cảm thấy tự nhiên khi mà cầm tay vợ đưa lên môi hôn không? Cái cử chỉ đó thì cái cử chỉ rất là bình thường giữa Ada với chồng của Ada, thậm chí có thể làm tự nhiên ở ngoài luôn. Thì mình có thể không chỉ là làm ở trong phòng ngủ mà mình thể hiện quen dần với những cái hành động âu yếm đó bên ngoài phòng ngủ. Khi mà vợ đã bỏ cái phòng thủ, quen với những lời khen, đắm chìm trong những cử chỉ âu yếm rồi, thì sự tự tin, sự quyến rũ trong mắt chồng tăng lên rất nhiều. Thì lúc đó mình đề cập đổi gió dễ như trở bàn tay, mà bắn một phát là trúng liền.
Cái điều chị vừa chia sẻ em thấy nó đẹp quá, tại vì là mình nói chuyện làm tình nhưng mà nó đâu chỉ là làm tình, nó là cái việc chúng ta nâng đỡ và yêu thương nhau ấy. Từng cái lời khen, từng cái nụ hôn như thế là một cái cơ hội để mình trân trọng nhau, để mình thực sự là tôn vinh cái cơ thể, tôn vinh cái trải nghiệm của nhau ấy. Và cái đấy là một cái món quà mà hai vợ chồng có thể tặng cho nhau. Rồi, cái giải pháp thứ ba mà chúng mình rất là muốn chia sẻ với mọi người để mọi người có thể hiểu khi mà mình làm các cái tư thế mới, đấy là mình phải tập trung vào cái trải nghiệm cá nhân của mình hơn là những cái kỳ vọng từ phim ảnh. Nếu mình làm những cái tư thế mới mà mình không thích cũng không sao. Thực sự ấy, tại vì không phải lúc nào mình cũng phải thích những cái tư thế khác nhau, đúng không ạ? Gọi những mình có gu khác nhau mà. Đấy, thì có rất nhiều tư thế khác để thử, như bọn mình đã nói lúc nãy rồi này. Cái quan trọng mà mình thấy cần phải đề cao ở đây, đấy là cả hai cùng thấy thoải mái. Cái sự thoải mái là đến từ những cái biến thể khác nhau của cùng một tư thế, tại vì dù là nữ trên nam dưới thì nó cũng có nhiều cái sự điều chỉnh để cho nó phù hợp với cả hai người. Và cái sự vui vẻ thoải mái đấy nó mới thực sự là ý nghĩa của tình dục, chứ nó không phải là cái chuyện làm được tư thế hay không, đúng không ạ? Thì thành ra mình có thể làm cái tư thế mới, nó giống như tâm thế của một đứa trẻ. Mình có cái sự tò mò, có cái sự thích thú, không được thì thôi chả sao hết, mình cho phép nhau có cái sự trải nghiệm, nó không ép buộc, cho mình mở rộng cái giới hạn của bản thân ấy.
Thì thật ra với Ada đó chính là cái trải nghiệm vui á, khi mà mình thử một cái gì mới á, không được thì ít ra cả hai có được cái những nụ cười với nhau, có những cái khoảnh khắc vui vẻ bên nhau, thì đó mới là mục tiêu, chứ không phải là phải đạt được cái tư thế đó.
Em nghĩ là em còn một cái tình huống ở đấy, tại vì lúc nãy từ đầu thì chị Ada có nhắc tới độ tuổi 40, nếu như ở độ tuổi lớn hơn đi, 60 chẳng hạn, không biết là có khán thính giả nào của Thầm Thì mà 50, 60 không? Thì thực ra nếu mà mình ở cái tuổi như thế thì cái việc đổi tư thế mới thì nó có cái điều gì cần phải lưu ý không chị?
Ở tuổi này á, thì cái mà Ada quan ngại duy nhất chính là sức khỏe. Người phụ nữ đã mãn kinh rồi, và nam giới mặc dù vẫn còn có khả năng xuất tinh, vẫn còn có khả năng quan hệ tình dục và ít sự thay đổi về hormone hơn, tuy nhiên thì lúc đó xương khớp còn không, cơ độ có khủng khỏe không để có thể đáp ứng được với những tư thế mới. Ví dụ như là tư thế người đàn ông mà đứng mà bê người phụ nữ lên á, thì không biết là người đàn ông đủ sức hay không. Rồi những cái tư thế mà đòi hỏi mà người phụ nữ phải có cái độ dẻo của cái lưng á, thì người phụ nữ có đáp ứng được không?
Và dù mình làm những cái tư thế mới nào thì mọi người luôn nhớ giúp mình là mình phải làm từ chậm rồi mới đến nhanh, chứ đừng có nhảy vào ập vào mà muốn làm nhanh hay mạnh hay là trông giống như trong phim luôn ấy, thì nó thường nó sẽ không hiệu quả với mình.
Hay là muốn bổ sung thêm một điều nữa thôi Ngọc, đó chính là mặc dù là bạn thấy những cái tư thế mà nó nhìn rất là fancy ha, rất là hấp dẫn ha, rất là quyến rũ ha, nhưng mà thật ra nó sẽ không có giúp cho cả hai lên đỉnh đâu. Nó chỉ mang tính chất là đẹp thôi. Bởi vì cái việc mà cho dù là bạn bổ tư thế, nó chỉ là mang tính kích thích cái não, còn cái cơ quan sinh dục thì nó vẫn chạm như nhau, nó vẫn có cái sự tiếp xúc y chang nhau, tư thế nào nó cũng sẽ gần giống như nhau. Nó có thể thay đổi một chút về cái việc mà cọ sát của hai cơ quan sinh dục. Quan trọng nhất vẫn là cái giữ được lâu để mà cả hai cùng lên đỉnh. Mà một cái tư thế khó thì khó giữ được lâu lắm.
Đấy, thế thì Minh Ngọc và chị Ada đã gợi ý cho mọi người rất nhiều cái phương án này, mẹo này, tips này để mọi người có thể thuyết phục vợ đổi gió tư thế mới một cách thành công. Bắt đầu từ việc là chuẩn bị cho mình kiến thức, thông tin liên quan tư thế mới, rồi giao tiếp với nhau, rồi liên quan tới việc là tập trung vào cái trải nghiệm cá nhân thay vì là kỳ vọng từ phim ảnh. Tôn trọng cái hành trình riêng của mỗi người và làm các tư thế mới dù ở lứa tuổi nào thì cũng cần làm chậm thôi. Đấy chính là những cái gửi gắm mà chúng mình muốn dành cho các khán thính giả của Thầm Thì trong cái tập ngày hôm nay.
Và nếu như các bạn có bí ý tưởng về đổi gió thì có thể gửi câu hỏi hay là tâm sự liên hệ đến chuyên mục Thầm Thì của VN Express tại hotline 0846660123 hoặc gửi về email podcast@vnexpress.net. Còn không thì có thể nhắn thẳng vào fanpage podcast Thầm Thì nhé. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Và chúng ta
bây giờ
sẽ
gặp lại mọi người trong tập tiếp theo. Bye bye.
Bye bye.